Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị vào tối thứ hai, bắt đầu một tuần mới ngày 16 tháng 12, và chúng tôi xin chúc quý vị một tuần thật suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc và chuẩn bị thật là tuyệt vời dành cho Giáng sinh năm nay. Như thường lệ, chương trình của chúng tôi sẽ cùng quý vị bình luận những sự kiện thể thao nổi bật mà không đâu khác có lẽ phải nhắc tới EPL rất nóng ở thành phố Manchester và AFF Cup với một bất ngờ. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Sư Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tôi nghĩ EPL lúc này là tâm điểm của sự chú ý, bởi vì là hai đội bóng đều đang ở hai cái thái cực, gọi là họ đều muốn thắng cả, nhưng mà cả hai đều gặp khó khăn, đó là Man Xanh và Man Đỏ. Anh nhận định như thế nào về trận đấu vừa qua? Đây là một cái sự bất ngờ.
Vâng, rạng sáng hôm nay thì diễn ra cái trận derby thành Manchester United, thì bước vào trận đấu này thì cả hai đội đều đang có những cái thách thức của riêng mình. Khi mà Manchester City thì đang có một cái chuỗi trận có thể nói rằng là thi đấu rất là tệ, khi họ để thua 7 trong 10 trận đấu trở lại đây trước khi gặp Manchester United, và đây là cái quãng thời gian tệ hại nhất trong cái sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên được cho là giỏi nhất mọi thời đại, Pep Guardiola. Thế còn về phần Manchester United thì họ cũng có một ông huấn luyện viên mới, Ruben Amorim, thì nhưng mà huấn luyện viên mới cũng không có nhiều thời gian để làm việc với các cầu thủ do lịch thi đấu dày đặc. Thế nên là trong 5 trận ra quân của huấn luyện viên Ruben Amorim thì Manchester United thắng 2 trận, thua 1 trận và để thua 2 trận. Và đặc biệt là họ để thua 2 trận gần đây nhất ở giải Ngoại hạng Anh, và họ chưa thắng trên sân khách 9 trận đấu rồi. Thế là cái trận mà Manchester United hành quân đến Manchester City có thể nói là một cái trận đấu mà cả hai đội đều muốn thắng, bởi vì chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố thì mặc dù nó chỉ có ý nghĩa là 3 điểm thôi, thế nhưng mà chúng ta chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố thì đã mang ý nghĩa tinh thần rất là lớn cho các cầu thủ. Thế nên là cái trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai huấn luyện viên. Và bước vào trận đấu này, Pep Guardiola và Ruben Amorim có thể nói là khá là thận trọng, khi mà cả hai đội đều đang không có phong độ cao, rồi cả hai dàn cầu thủ đều không có cái sự tự tin. Nên chính vì thế mà cả hai đội bóng đều khởi đầu có thể nói là khá là từ từ, chậm rãi, và cái trận đấu diễn ra mang tính chiến thuật nhiều hơn. Thế nhưng mà Manchester City lại mở tỷ số trước và từ một quả phạt góc, và đây là một cái lỗi mà Manchester United đã gặp trong thời gian trở lại đây, khi mà họ là đội mà để lọt lưới nhiều nhất từ quả phạt góc, khi mà trong thời gian trở lại đây thì 39% số bàn thắng của họ là đều đến từ những quả phạt góc của đối phương, 39% bàn thua của họ. Và trong cái trận đấu này thì một lần nữa Manchester City lại khai thác được cái điểm yếu của Manchester United. Thế nhưng có một điều rằng là mặc dù để thua trước, nhưng mà các cầu thủ của Manchester United vẫn thi đấu rất là bình tĩnh, họ không nôn nóng, và chính vì thế mà cho đến những phút cuối cùng của trận đấu thì tỷ số vẫn chỉ là 1-0 mà thôi. Thế nhưng mà đến phút thứ 88 của trận đấu thì một cầu thủ của Manchester City mắc sai lầm khi mà anh đã đưa bóng về cho thủ môn, nhưng bị cầu thủ của Manchester United là Amad Diallo cướp được, và sau đó anh lại tiếp tục phạm lỗi với cầu thủ này và dẫn đến quả penalty. Đội trưởng Fernandes san bằng tỷ số 1-1 cho Manchester United. Thế nhưng mà kịch tính của trận đấu diễn ra khi mà 2 phút sau Manchester United có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và cái bàn thắng này thì cũng là cái bàn thắng mà giúp cho Manchester United có một trận thắng rất là quan trọng trước đối thủ cùng thành phố. Và Manchester City thì lún sâu vào khủng hoảng khi mà họ để thua 8 đến 11 trận trở lại đây. Thì cái điều mà đáng nói ở trong trận đấu này ấy, điểm tâm điểm của trận đấu này, tức là huấn luyện viên Pep Guardiola thì cho thấy rằng là có một điều gì đó đang diễn ra mà các cầu thủ dường như là đang thiếu đi sự tự tin nhất định, khi mà họ liên tục để thua, và đặc biệt là để thua khi dẫn trước, khi mà không cách đây có 2-3 trận đấu thì họ để dẫn trước 3 bàn thắng ngay trên sân nhà, thế nhưng mà để Feyenoord của Hà Lan gỡ hòa 3 đều. Rồi huấn luyện viên Ben Amorim thì trước đây dẫn dắt Sporting Lisbon và bây giờ dẫn dắt Manchester United, thì trong vòng có khoảng một tháng thôi thì ông đã giành hai lần chiến thắng trước Pep Guardiola, thì cho thấy rằng là hàng thủ của Manchester City có vấn đề. Và rất là nhiều người nói rằng là sau những thành công như thế, 4 năm liền vô địch giải Ngoại hạng Anh rồi là cúp C1, phải chăng Manchester City là đội bóng mà một người điều ám chỉ ở đây là kể từ khi mà Rodri bị chấn thương thì phong độ của Manchester City có thể nói là sa sút không phanh. Còn về phần Manchester United thì tâm điểm của cái trận đấu này ấy, thì là khi mà bước vào trận đấu thì hai cầu thủ mà có thể nói là siêu sao và là hai cầu thủ mà quan trọng của Manchester United là Marcus Rashford và Alejandro Garnacho đều không có tên trên đội hình, không có tên đội hình ra quân chính thức và thậm chí là không có tên trên băng ghế dự bị. Thì điều này mới đặt câu hỏi là nếu mà Manchester United thi đấu phòng phản công thì ai là cầu thủ có tốc độ trên hàng công và liệu hai cầu thủ này có mắc lỗi gì? Thế nhưng mà huấn luyện viên Ben Amorim có nói rằng là ông loại hai cầu thủ này chỉ đơn giản về vì chiến thuật mà thôi. Và đội của tôi cho thấy rằng là nếu như là đội tôi thi đấu mang tính đồng đội thì đội này, đội bóng của tôi có thể loại bất kỳ cầu thủ nào nhưng vẫn có thể giành chiến thắng. Thì đây chính là cái bản sắc mà huấn luyện viên Ben Amorim muốn xây dựng Manchester United, là xây dựng một đội bóng mà không có một cầu thủ nào là không thể thay thế. Và dường như trong cái trận đấu gặp Manchester City vừa rồi là cái minh chứng đầu tiên cho cái triết lý bóng đá và cho cái bản sắc mà ông muốn xây dựng là Manchester United.
Và đó là tâm điểm ở thành phố Manchester. Trong khi đó thì cũng rất là bất ngờ, vòng đấu tuần này rất là thú vị khi mà cả hai đội bóng đều đang rất mạnh, phong độ rất là tốt, là Liverpool và Arsenal đều gặp khó khăn khi họ không có được 3 điểm cần thiết. Thưa anh, hai trận đấu cũng rất là tuyệt vời đấy ạ.
Vâng, Arsenal và Liverpool có cơ hội để tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội với phía đầu bảng khi mà cả hai đội này đều thiếu trên sân nhà. Thế nhưng Arsenal thì bị Everton cầm hòa với tỷ số là 0-0, và đây là cái trận đấu mà Arsenal có những cơ hội thì nhưng mà họ không dứt điểm được. Và sau trận đấu này nhiều người đặt câu hỏi là liệu Arsenal có cần mua thêm một tiền đạo thực thụ hay không, bởi vì họ có hai tiền đạo là Gabriel Jesus thì những cầu thủ này thì hay bị chấn thương và không có được phong độ tốt, và họ thường đẩy Kai Havertz là cầu thủ thông thường hay đá ở vị trí số 10 hơn là vị trí số 9 được đẩy lên đá tiền đạo, và dường như Kai Havertz không có bản năng của một tiền đạo thực thụ. Nên chính vì thế mà sau cái trận hòa 0-0 này và thì nhiều người đặt dấu hỏi là liệu Arsenal có cần bỏ tiền ra để mua tiền đạo thực thụ trong một tiền đạo thực thụ trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không. Còn về phần Liverpool là đội bóng đang có phong độ tốt nhất của giải Ngoại Anh. Họ thi đấu với Fulham, đội bóng được đánh giá thấp hơn. Thế nhưng mà Liverpool bị dội ngay một gáo nước lạnh ở phút thứ 11 khi mà Fulham đã ghi bàn mở tỷ số. Và không những thế, ở phút thứ 14 thì một cầu thủ hậu vệ của Liverpool là Andy Robertson lại còn bị nhận thẻ đỏ do một pha phạm lỗi nguy hiểm. Chính vì thế mà Liverpool bị đẩy vào thế khó. Thế nhưng cuối cùng thì cho thấy Liverpool cho thấy họ thực sự là đội bóng đang có phong độ rất là tốt, và mặc dù thi đấu thiếu người thế nhưng mà Liverpool vẫn gỡ được hòa rồi nâng tỷ số lên trước khi Fulham gỡ hòa hai đều. Thì có thể thấy rằng là mặc dù đây là trận hòa hai đều trước Fulham, thế nhưng mà Liverpool cho thấy rằng là họ vẫn là một đội bóng có phong độ tốt nhất và là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn một đội bóng nữa mà đang mặc dù khởi đầu không được tốt thì nhưng mà đang chỉ sau có 5-7 trận đấu trở lại đây thì họ đã hoàn toàn được cải thiện phong độ, đó chính là Chelsea. Khi mà Chelsea cuối tuần vừa qua giành chiến thắng 2-1 trước Brentford, và với chiến thắng này thì Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với đội bóng đầu bảng là Liverpool xuống còn 2 điểm mà thôi. Và chúng ta cũng nghĩ là ở đầu mùa giải thì chúng ta nghĩ là Arsenal và Manchester City là hai đội cạnh tranh cho chức vô địch. Thế nhưng tới thời điểm này thì lại là Liverpool và Chelsea.
Vâng, Liverpool và Chelsea, chúng ta sẽ chờ xem phong độ của họ có giữ gìn được không, bởi vì ngoài hạng Anh thì điều gì cũng có thể xảy ra cả. Đang chơi rất hay, tự nhiên họ lại hững lại và gặp một cái khó khăn vô cùng lớn. Mà ví dụ cụ thể ở đây là Manchester City có lẽ đã quá quen với chiến thắng chăng. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần này là một cái tuần rất là tốt đẹp. Tôi nghĩ là chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh rất là đẹp, một món quà dành cho huấn luyện viên Ange Postecoglou với chiến thắng phải gọi là 5 sao trước Southampton, thưa anh.
Vâng, Tottenham Hotspur sau một cái chuỗi trận thi đấu có thể nói là kết quả rất là tệ khi mà họ phong độ không được tốt, thì Cuối tuần vừa qua, Tottenham Hotspur hành quân đến Southampton và có thể nói là chiến thắng 5 sao như ông nói là 5-0 trước Southampton đã phần nào giảm sức ép lên chiếc ghế huấn luyện viên của huấn luyện viên anh Postecoglou. Và cái việc mà Southampton để thua 5-0 trước Tottenham Hotspur cũng lại là một lần lại gây sức ép lên cái chiếc ghế huấn luyện viên của huấn luyện viên của Southampton, đó là Martin. Thì rằng anh chúng ta biết là từ đầu đến giờ đã có ba huấn luyện viên bị sa thải. Chúng ta có huấn luyện viên Steve Cooper của Leicester City, chúng ta có Erik ten Hag của Manchester United. Thì cuối tuần vừa qua có một vị huấn luyện viên nữa cũng bị sa thải, đó là Gary O'Neill của Wolverhampton. Và với việc mà Southampton để thua liên tục trong những trận đấu trở lại đây, họ đã để thua 4 trong 5 trận đấu trở lại đây của giải Ngoại hạng Anh, thì cái chiếc ghế của huấn luyện viên của Southampton có lẽ là cái chiếc ghế là cái vị huấn luyện viên tiếp theo có thể là mất mất việc. Thế nhưng mà cũng chưa biết chừng, bởi vì Southampton là một đội bóng mà đang xây dựng một cái bản sắc mới, và họ muốn xây dựng một bản sắc với một lối chơi nhất định, chứ không nhất thiết là phải là chiến thắng. Và có thể là các cái ông ban lãnh đạo của Southampton sẽ tiếp quyết định trung thành với huấn luyện viên Martin, bởi vì ông chính là huấn luyện viên Martin chính là người đã giúp cho Southampton trở lại giải Ngoại hạng Anh, không những thế xây dựng một cái lối đá rất là đẹp. Chỉ có cái là chất lượng cầu thủ của họ không cho phép của họ có thể cạnh tranh với một lối đá đẹp ở giải Ngoại hạng Anh mà thôi. Chúng ta sẽ chờ xem. Tới thời điểm này thì có lẽ hai cái vị huấn luyện viên mà dễ bị sa thải nhất đó chính là huấn luyện viên của Southampton và tiếp theo là huấn luyện viên Jurgen Lopetegui của West Ham United. Chúng ta sẽ chờ xem là ai sẽ là huấn luyện viên tiếp theo bị mất việc.
Vâng, và cái món quà, món ăn tinh thần không thể thiếu được trên sân cỏ của cuối tuần này thì không biết là trận đấu nào đáng xem mà anh để có thể đặt hẹn đây.
Vâng, cuối tuần này thì cũng sẽ diễn ra rất là giải ngoại tiếp tục diễn ra và diễn ra trong kỳ nghỉ Giáng sinh nữa. Thì cuối tuần này có hai trận cầu rất đáng xem. Trận cầu đầu tiên đó là Tottenham Hotspur sẽ gặp Liverpool. Thì Tottenham Hotspur thì thông thường thi đấu với những đội bóng lớn thì thi đấu rất là hay. Nhưng chúng ta biết là Tottenham Hotspur thắng Manchester United 3-0, thắng Manchester City 4-0. Và cuối tuần này thì họ sẽ gặp đội đứng đầu bảng là Liverpool. Thì liệu Tottenham Hotspur có một lần nữa giành được chiến thắng trước một đội bóng lớn hay không? Và nếu như Tottenham Hotspur giành chiến thắng trước Liverpool thì đây là một cái tin rất là vui với nhiều động viên của Arsenal, của Manchester, của Chelsea. Một trận đấu thứ hai nữa mà cũng rất là đáng được quan tâm đó là trận đấu trước Aston Villa và Manchester City. Thì ở mùa này năm ngoái, Aston Villa đã làm một điều thần kỳ khi mà họ đã lọt được vào top 4 đội hàng đầu để tham dự Champions League. Thế nhưng mà việc mà thi đấu của cả hai đấu trường đã khiến cho Aston Villa năm nay đã có phong độ ở giải Ngoại hạng Anh kém đi rất là nhiều. Và tới thời điểm này thì Aston Villa tới thời điểm này thì tới thời điểm này thì Aston Villa có phong độ cũng không phải là được tốt lắm, khi mà họ chỉ thắng 2 trong 5 trận đấu trở lại đây. Và chính vì thế mà cái trận đấu giữa Aston Villa và Manchester City ở cuối tuần này cũng là một trận đấu đáng xem là hai đội bóng mà đang không có phong độ được tốt thì đội bóng nào sẽ là đội bóng mà cầu thủ có cái khát khao thi đấu, khát khao chiến thắng nhiều hơn trong cái trận đấu tới.
Vâng, rất tuyệt vời. Ngoại hạng Anh và quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ bây giờ thì chúng ta phải tới với giải đấu mà tuần vừa rồi có tin rất là vui, đó là FIFA đã công nhận giải đấu này hạng A, tương đương với các giải đấu trong khu vực khác, đó là AFF Asian Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ là một chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia đã làm nức lòng cổ động viên trong cái vòng đấu vừa rồi đấy ạ.
Vâng, có thể nói là cái chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần rất là lớn đối với các cổ động viên của Việt Nam khi mà Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia trên sân nhà. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái trận đấu này một cách với một con mắt khách quan hơn, khi mà Indonesia mang toàn cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm đến thi đấu ở giải AFF Cup, bởi vì họ không thể triệu tập được tất cả các cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Và theo tôi nghĩ thì họ chủ ý làm vậy để nuôi dưỡng cái lứa kế cận này, có thể là một giải hai giải đấu chính thức thì họ sẽ có thể là cái lứa kế cận trên băng ghế dự bị của đội tuyển chính thức của Indonesia. Và điều này rất là tốt cho họ, bởi vì là họ muốn giữ sức cho các cầu thủ chính để thi đấu cái vòng loại World Cup. Bởi vì chúng ta cũng biết là Indonesia tới thời điểm này sau hai chiến thắng thì họ có khả năng giành được một chiếc vé, có thể là vé vớt thôi, để đi dự World Cup năm 2026. Thì đấy là mục tiêu lớn hơn rất là nhiều của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Thế nên là ở cái giải đấu AFF Championship năm 2024 này thì Indonesia cất hết cả những cái cầu thủ quan trọng nhất của mình để dành sức cho họ để thi đấu các cái vòng loại, các trận đấu vòng loại World Cup. Nên chính vì thế mà Việt Nam mặc dù giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia, tuy nhiên là đây là chiến thắng trước đội phụ. Thêm vào một yếu tố nữa là trong vòng một tuần ở cái giải đấu AFF Cup này thì các cầu thủ Indonesia phải di chuyển tới ba lần. Thứ nhất là ở trận mở màn thì họ phải sang Myanmar thi đấu với Myanmar, sau đấy họ quay về Indonesia thi đấu với Lào, và cuối tuần thì họ bay sang Việt Nam để làm khách trên sân của Việt Nam. Tức là họ phải có những ba địa điểm thi đấu trong vòng một tuần, thì đây chính là một cái thiệt thòi về 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 thể lực của các cầu thủ Indonesia. Nên chính vì thế mà chiến thắng của chúng ta mặc dù là có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, nhưng mà chúng phải hiểu là chúng ta đang thi thắng với một đội Indonesia là U20, U22 chứ không phải là đội tuyển chính thức của Indonesia. Nên chính vì thế mà các cổ động viên của chúng ta cũng đừng nên theo tôi nghĩ là kỳ vọng quá vào vào cái giải đấu này, cũng như là nếu như ở những cái giải đấu tiếp theo đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia với đầy đủ thì chúng ta đừng đặt kỳ vọng vào huấn luyện viên Kim Song Sik là sẽ giúp Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển chính của Indonesia.
Vâng, anh vừa nhắc tới một đội tuyển Indonesia, tôi đặt tên cho nó có thể là đội tuyển B, đội tuyển C đi, bởi đội tuyển A của họ thì chuẩn bị cho World Cup rồi. Phải chăng đây cũng chính là cái xu hướng mà Indonesia đang mở ra để mọi người đều nhìn thấy, ngay cả Thái Lan hay các đội bóng khác bắt đầu họ đầu tư để hướng tới giải đấu ở tầm khu vực, ví dụ như là Cúp Châu Á hay là Thế giới thưa anh, chứ không phải chỉ còn là Asian Cup nữa?
Vâng, nếu mà chúng ta nhìn lại đội tuyển Thái Lan tham dự giải đấu này nhá, thì chúng ta cũng thấy rằng là họ cũng không đem đến đội hình mạnh nhất, không có các siêu sao ở cái giải đấu này. Chính vì thế mà đội tuyển Indonesia cũng không mang đến những cầu thủ mạnh nhất ở giải đấu này. Chính vì thế mà đây Indonesia và Thái Lan là hai đội tuyển mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á tới thời điểm này, và cái mục tiêu của họ đó là vươn ra tầm châu Á, chứ không còn phải là mục tiêu của họ là đứng ở ngôi vương ở cái giải Đông Nam Á nữa rồi. Và chính vì thế tôi cảm giác như là chính vì thế mà cái giải đấu AFF như là sân chơi cho các cầu thủ trẻ đối với những đội bóng lớn. Vì khi như là Thái Lan này rồi là Indonesia dùng cái cơ hội này để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ hơn. Và chính vì thế mà Việt Nam thì chúng ta thì vẫn mang cái đội hình chính đi thi đấu. Thì bởi vì chúng ta vẫn muốn kết quả và chúng ta muốn danh hiệu, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi cảm giác là theo dõi những cái trận đấu của giải AFF Cup trong kỳ lần này và thậm chí là trong kỳ lần trước, thì tôi cảm giác là nó mất đi sức hút so với những một chục năm trước đây hoặc là cách đây 7-8 năm.
Đúng
khi
vậy.
Mà các đội bóng luôn luôn đem cái đội hình mạnh nhất, và cái việc là chức vô địch ở khu vực, khẳng định cái vị thế số 1 ở khu vực nó rất quan trọng với nhiều đội bóng. Thế nhưng như chúng ta thấy là Thái Lan và Indonesia đã vươn ra tầm khu vực và họ bỏ qua cái sân chơi ở khu vực Đông Nam Á và để dành cái sân chơi này cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.
Vâng, với thông tin này thì chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.